Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, anh Đào ở Dallas, Quý Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời Mộng Lan.
Mộng Lan kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, anh Đào cùng Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, hôm nay là ngày thứ sáu và 16 ta. Mặt trăng sẽ rất là đẹp tối hôm nay, và hôm nay thì trời Nam California quang đãng với nhiệt độ cao nhất là 80, thấp nhất 63. Ngày mai thì trời sẽ có nhiều mây nhưng vẫn sẽ có nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất là 80, thấp nhất 62. Thứ bảy, chủ nhật ngày chủ nhật và thứ hai, thứ ba thì nhiệt độ sẽ vào khoảng từ 83 cho đến 88 và thấp nhất vào khoảng 66-64. Xin trở lại với anh Đào phần dự báo thời tiết của Dallas, Texas.
Dạ, xin cảm ơn chị Mộng Lan. Anh Đào xin chào chị và xin chào anh Huy Cường cùng với Quỳnh Anh ở Houston. Thưa quý vị, nhiệt độ ở Dallas hiện tại thì 94 độ, phải nói là khá là nóng. Và nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 104, thấp nhất là 77, nghĩa là Dallas, nói chung là Texas thì đang ở cái giai đoạn mùa hè thứ thiệt, rất là nóng. Cơ hội mưa ngày hôm nay thì gần như là không có, trời rất là nắng và hướng gió thì mặc dù là cũng có gió nhưng mà theo hướng nam và tốc độ gió thì khoảng 10 cho tới 20 dặm một giờ. Xin trở lại với anh Huy Cường ở Houston ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin gửi lời chào đến chị Anh Đào và cô Mộng Lan với bản tin thời tiết của hai miền California cũng như là Dallas Fort Worth. Và thưa quý vị, tại Houston hiện nay bên ngoài thì trời rực nắng, thưa quý vị, bầu trời trong xanh nói rằng ngày hôm nay sẽ không có mưa, và quả thật ngày hôm nay theo dự báo thời tiết 0% cơ hội mưa, nhiệt độ lên cao đến 95, thấp nhất là 79, nhiệt độ hiện tại là 91 với gió nam ở vận tốc 12 dặm một giờ. Và thưa quý vị, hôm nay nhiệt độ tuy không lên đến hàng còn 2-3 con số, tuy nhiên mức độ ẩm cũng như là khí nóng lên đến 99-100 độ, cho nên chúng ta cảm giác như là 102-103. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston cũng như là ba miền. Quỳnh Anh được mời cô Mộng Lan mở đầu phần thời sự buổi trưa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Từ quý thính giả, Liên Hiệp Quốc loan báo là ông Kofi Annan đang từ chức đặc sứ chung của Liên Hiệp Quốc và Liên bang Ả Rập tại Syria, nơi mà tình trạng bạo lực giữa lực lượng chính phủ và phe đối lập leo thang. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng ông vô cùng tiếc khi mà phải loan báo việc từ chức ông Annan vào ngày 31 tháng 8 này. Trong một công bố ngày hôm nay, thì ông Ban cho rằng vòng tay dang rộng để thay thế bạo động và ngoại giao đã không được đón nhận, và ông Ban đổ lỗi cho chính phủ và phe đối lập vẫn tiếp tục gây nên vụ ổn. Cả hai bên đã không tuân thủ theo một hiệp định ngưng bắn trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình gồm 6 điểm do ông Kofi Annan làm trung gian vào đầu năm nay. Hiệp định ngừng bắn đã bắt đầu đổ vỡ ngay sau khi có hiệu lực vào tháng 4. Tại Syria thì phe nổi dậy vẫn đang sử dụng một chiếc xe tăng chiến lược của lực lượng chính phủ để tấn công một căn cứ không quân của thành phố Aleppo ngày hôm nay, trong khi lực lượng chính phủ tấn công các cứ địa của phe nổi dậy ở thành phố này bằng xe tăng và pháo cối. Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria đối lập cho biết rằng cuộc pháo kích của chính phủ đã làm 7 người thiệt mạng. Và không những như vậy mà cái tình hình tại Syria cũng cho thấy rằng đang tác động tới nguồn lương thực, các vụ mùa và mức sản xuất gia súc của nước này. Đánh giá mới đây của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc ở chương trình Lương thực Thế giới và Bộ Nông nghiệp Syria ghi nhận là có tới 3 triệu người đang cần được giúp đỡ trong năm tới. Xin trở lại với anh Đào.
Dạ, xin cảm ơn chị Mộng Lan. Một bản tin từ châu Á về truyền thông nhà nước Trung Quốc, thì cơ quan này đang chỉ trích mạnh mẽ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sau khi bà cảnh báo các lãnh đạo châu Phi là không nên hợp tác với những nước muốn lợi dụng nguồn tài nguyên của châu lục này. Lời bình luận này của bà Clinton là đã được một số người coi là nhắm trực tiếp vào Trung Quốc. Trung Quốc là một cái nước đã nổi lên là một đối tượng thương mại chính của châu Phi trong những năm gần đây. Và những hoạt động ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở châu Phi đã làm cho nhiều người Mỹ đã lên tiếng chỉ trích ở Washington. Và những người này quan ngại rằng Bắc Kinh đang theo đuổi các lợi ích kinh tế bằng mồ hôi nước mắt của những quốc gia nghèo khó hơn của Phi Châu. Một bài bình luận của hãng thông tấn Thông qua xã đã mô tả cái bài diễn văn của bà Clinton. Mà trong cái bài diễn văn này thì thực tế là không có nêu cụ thể tên của Trung Quốc. Bài bình luận này nói rằng đó là bà Clinton đã là hằng học, thô lỗ và rẻ tiền khi nhắm vào Bắc Kinh. Bài báo này cũng nói rằng bà Clinton là không có hiểu biết gì về thực tế hoặc là đã cố tình phớt lờ những điều đó, và khẳng định quan hệ giữa Trung Quốc với châu Phi thì được bắt nguồn từ tình hữu nghị và bình đẳng. Nhưng mà những người chỉ trích thì cho rằng Trung Quốc đã hỗ trợ về mặt tài chính cho những nước có thành tích nhân quyền yếu kém, và nhiều người đã tỏ bày sự quan ngại là các vụ vi phạm quyền của người lao động cũng như là về vấn đề tham nhũng. Bắc Kinh thì đã bác bỏ cái cáo giác, cho rằng họ đang theo đuổi một chính sách chủ nghĩa thực dân mới ở châu Phi. Xin trở lại với anh Huy Cường ở Houston ạ.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Baghdad cho biết là ngày hôm nay thì chính quyền Iraq đã chính thức phản đối qua các công văn về việc một đặc sứ của Thổ Nhĩ Kỳ đã đi đến vùng Kurd, tức là vùng của người tự trị ở phía bắc của Iraq nhưng mà vẫn còn tùy thuộc vào chính phủ trung ương, để nói chuyện với ông tổng thống của vùng này là ông Arbin ngay tại thủ đô của xứ Kurd. Và chuyện này đối với chính quyền Iraq ở tại Baghdad thì cho rằng đó là một việc đã vượt quá cái quyền ngoại giao giữa cả hai nước. Một khi mà một vị đặc sứ ngoại giao của một quốc gia này thì phải tới để thăm các giới chức lãnh đạo của các quốc gia kia, chứ không thể nào mà tự động tới thăm một vị lãnh đạo của một vùng, tuy rằng vùng đó đã được coi như là tự trị. Và đó là những cái sự việc mà Iraq cho rằng không có đúng với lại thể thức ngoại giao. Và chính Thủ tướng Maliki của Iraq với lại Thủ tướng Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã có những lời qua tiếng lại về vấn đề những người tị nạn cuộc chiến ở bên Syria ngay tại biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cũng như là những cái vùng biên giới giữa Iraq và Syria. Thực sự ra thì cũng có rất là nhiều những người dân Syria gốc Iraq hoặc là gốc Thổ Nhĩ Kỳ, và bây giờ thì họ muốn tránh cái sự chết chóc gây ra bởi các cuộc đàn áp đẫm máu của chính phủ. Và phía hai bên chính phủ đều có vẻ dùng rằng không bên nào muốn nhận những cái người mà là gốc của quốc gia mình, và do đó đã gây ra rất là nhiều những khó khăn rắc rối. Ngay cả các tổ chức nhân đạo của Liên Hiệp Quốc muốn cứu trợ cũng gặp nhiều khó khăn, bởi vì họ không thể nào phân biệt được lý lịch của những người tị nạn này. Và đó là những vấn đề rất là rắc rối về ngoại giao mà hiện tại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq đang xảy ra. Quý anh.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến khu vực của Syria ngày hôm nay, thì thưa quý vị, bản tin Reuters vừa cho biết, bên phía phe đối lập của Syria đã cho những phi cơ chiến đấu của họ, cũng như là bị bên phía quân đội tàn sát. Và bên phía quân đội chính phủ Syria đã hạ sát 16 phiến quân trong một trận oanh kích vào khu vực đồng bằng Horan ở miền nam của Syria, được cho là một khu vực chiến sự nối liền với thủ đô Damascus và Jordan. Vụ việc này xảy ra sau khi mà những tay súng đối lập vào ngày hôm qua thực hiện vụ tấn công tại một trụ sở kiểm soát an ninh quân đội của Syria ở gần thị trấn Bushra al-Rawir và bị nghi ngờ là có phi cơ truy kích. Trong khi đó thì lực lượng chính phủ đóng trú tại Israel cũng đã bắt đầu nã pháo vào thị trấn này. Và những phiến quân bị tiêu diệt trong trận oanh kích trên đều thuộc gia tộc Hariri, vốn là một gia tộc nổi tiếng tại Bushra al-Rawir về việc đi đầu trong phong trào khởi nghĩa của cách mạng vũ trang chống lại Tổng thống Assad al-Assad. Và cũng liên quan đến Syria thì Nga ngày hôm nay đã cho điều đình 3 chiếc chiến hạm đến bến cảng Tordes tại Syria. Cũng với Reuters, một thông tin được truyền đi từ Tổng tham mưu trưởng lực lượng quân đội Moscow cho biết, Nga sẽ điều đình và di chuyển 3 chiến hạm lớn cùng với lực lượng lính thủy quân lục chiến đến căn cứ hải quân của Nga tại khu vực bến cảng Tordes thuộc về chủ quyền của Syria. Với 120 lính thủy quân lục chiến hiện diện trên mỗi chiếc tàu, thì lộ trình đường đi hiện nay đang ở khu vực Địa Trung Hải và dự định sẽ cập cảng Tordes vào cuối tuần này. Mặc dù không cho biết mục đích của việc điều động quân sự những chiến hạm đến Syria, nhưng mà trước đó Nga đã tuyên bố sẽ đưa lực lượng quân sự đến Syria trong trường hợp cần bảo vệ nhân viên Nga đang làm việc trong thời chiến loạn ngày càng gia tăng tại Syria. Dẫn theo một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, thì nếu phe đối lập vũ trang Syria quyết định thực hiện những đe dọa tấn công chính phủ Assad tại những nơi mà trùng hợp có mặt của lực lượng hậu cần của Nga, thì lập tức sẽ có một đòn giáng trả thù từ phía lực lượng hải quân Nga đang hiện diện chờ sẵn tại khu vực hiện nay. Và theo nguồn tin thì cả phía Syria cũng đã thi hành những biện pháp thích hợp nhằm tăng cường thêm về mặt quân sự, nhằm bảo vệ và phòng thủ căn cứ hỗ trợ, hậu thuẫn của nước Nga. Trong một diễn biến khác thì nước Anh trong ngày hôm nay cũng đã cam kết sẽ tăng cường thêm sự ủng hộ, một cách sẽ không cho bất cứ một hoạt động nào xảy ra mà gây xấu cho tình hình an ninh của Syria một cách phi quân sự. Và họ đang đứng về phía của phe nổi dậy Syria, phía đối lập chống lại với ông Assad. Xin trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, hôm qua thì tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ và NATO tại Afghanistan là tướng John Allen đã đặt chỉ huy quân sự hàng đầu của Pakistan là tướng Ashfaq Pervez Kayani. Bản thân cho biết là Hoa Kỳ và Pakistan vẫn còn bất đồng về phương cách đối phó với những phần tử chủ chiến dọc biên giới Afghanistan và Pakistan. Cuộc hội đàm nhằm mục đích tăng cường sự hợp tác giữa hai nước trong cái cuộc đấu tranh chống các phần tử chủ chiến hoạt động ở vùng biên giới được canh gác lỏng lẻo giữa khu vực Tây Bắc Pakistan và Afghanistan. Theo lịch trình thì những cái lực lượng tác chiến quốc tế này sẽ rời khỏi Afghanistan trước cuối năm 2014. Nhưng nhiều người lo sợ rằng hoạt động của các nhóm chủ chiến như Taliban hay mạng lưới Haqqani có thể nhanh chóng làm khu vực lại trở nên bất ổn. Mặc dù mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan đã được cải thiện kể từ khi Islamabad cho mở lại tuyến đường tiếp tế của NATO vào Afghanistan hồi gần đây, hai nước vẫn còn bất đồng về việc làm thế nào để đối phó với những nhóm cực đoan. Phía Hoa Kỳ cho rằng Pakistan chưa làm hết sức mình để chống lại những cái mạng lưới chủ chiến. Riêng về phần Pakistan thì nói rằng hầu hết các phần tử chủ chiến đều đặt căn cứ ở Afghanistan và rằng những lực lượng quốc tế đã thất bại trong việc vô hiệu hóa những phần tử này. Một tướng lãnh hồi hưu của Pakistan là Trung tướng Khalid Masood cho biết rằng quân đội Pakistan đã liên tục càn quét các phần tử chủ chiến ở khu vực bộ tộc phía Tây Bắc Pakistan. Ông cũng nói rằng theo quan điểm của Pakistan thì một chiến dịch quy mô lớn nhắm vào những phần tử này có thể kích động tất cả các nhóm chiến binh khác nhau tập hợp lực lượng với nhau. Và mục đích của các cuộc hội đàm giữa tướng John Allen và tướng Ashfaq Pervez Kayani là chỉ nhằm giải quyết những khác biệt đáng kể giữa Hoa Kỳ và Afghanistan. Cuộc gặp gỡ ở Islamabad hôm qua diễn ra cùng lúc với cuộc hội đàm giữa giám đốc cơ quan tình báo Pakistan và người đồng nhiệm Hoa Kỳ là giám đốc CIA David Petraeus ở Washington. Ông Trung tướng Masood lại nói rằng các tổ chức Taliban ở Afghanistan, Pakistan và mạng lưới Haqqani đã lợi dụng triệt để mối quan hệ đầy sóng gió giữa Hoa Kỳ và Pakistan. Và vẫn theo vị tướng này thì những cái cuộc hội đàm mới nhất giữa Hoa Kỳ và Pakistan là một dấu hiệu cho thấy là có sự tiến bộ. Tuy nhiên, cho đến khi hai bên đồng ý về cách đối phó với các nhóm chủ chiến theo cách nào thì khó có thể thấy làm cách nào mà hai nước có thể tiến tới phía trước. Xin trở lại với anh Đào.
Và một bản tin liên quan tới Olympic và nói về cái sự đối đầu của nước Mỹ và Trung Quốc thông qua cuộc cạnh tranh ở Olympic. Thì theo các nhà quan sát cho biết là các cáo buộc về việc sử dụng chất doping đối với một ngôi sao bơi loại trẻ của Trung Quốc thì coi như là được coi là một cái chương mới nhất trong cái cuộc đối đầu mà đôi khi nó đã thành căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sau 6 ngày tranh tài ở tại Olympic London thì Trung Quốc và Hoa Kỳ đang có một cuộc chạy đua xích sao để mà giành số huy chương vàng nhiều nhất. Và mỗi nước thì tính tới giờ là đã giành được hơn 18 huy chương vàng rồi. Thì một trong những câu chuyện nổi đình đám nhất là sự thành công của vận động viên bơi lội Diệp Thi Văn của Trung Quốc. Và sau đó là những lời chỉ trích là họ cho rằng là việc phá kỷ lục thế giới của cô Diệp hôm thứ Bảy tuần rồi đó là không thể tin nổi và đáng quan ngại. Đó là lời của ông huấn luyện viên hàng đầu của Hoa Kỳ, John Leonard. Thì thật sự lời bình luận của ông đó phản ảnh một cái quan ngại của rất nhiều người mà am hiểu về việc sử dụng doping của các vận động viên Trung Quốc trong cái thời gian qua. Tuy nhiên sự phỏng đoán này đã châm ngòi cho một cái sự chỉ trích từ giới truyền thông của Trung Quốc. Thì một bài bình luận của Tân Hoa Xã Trung Quốc đã nói là cáo buộc sử dụng doping đối với cô Diệp là người đã vượt qua các cuộc kiểm tra các chất doping từ Olympic London thì đó là kết quả của một định kiến ngoan cố bởi truyền thông của phương Tây. Và bài báo này cũng nói rằng vấn đề này còn lớn hơn là sự đối đầu trong thể thao. Bài báo viết là phương Tây bực tức vì sự trỗi dậy của Trung Quốc và không sẵn lòng công nhận rằng Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Ông Phil Lutton là một phóng viên của báo Time của Australia đã nói là phía Bắc Kinh là đã coi các kỳ đại hội thể thao là một cái dấu hiệu quan trọng để chứng tỏ sự tiến bộ của họ trên trường quốc tế Và Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều trong những năm gần đây để bảo đảm rằng họ trở thành một cường quốc về thể thao. Do đó, ông cho rằng việc mà các vận động viên Trung Quốc như là cô Diệp mà đạt được nhiều thành công trong đại hội Olympic lần này đó, thì điều đó không có gì là ngạc nhiên cả. Ông nói rằng là ông thấy có một sự đối đầu thể thao đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, giống như là cuộc đối đầu hồi thập niên 1970 và 1980 giữa Hoa Kỳ và Liên Xô cũ, mà được phản ánh qua cuộc chiến tranh lạnh. Thì ông cũng nói rằng đó là trong khi Hoa Kỳ và Trung Quốc đặc biệt xuất sắc ở những môn thể thao khác nhau, thì đã dẫn đến rất ít các cuộc đối đầu trực tiếp. Sự cạnh tranh này đã giúp cho đại hội thể thao trở nên sôi động hơn, và đặc biệt là trong các cuộc thi bơi lội. Xin trở lại với anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, tin hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Kampala của Uganda cho biết rằng ngày hôm nay thì bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton trong chuyến viếng thăm một số các quốc gia Phi Châu kéo dài 7 ngày mà bắt đầu từ Senegal từ hôm thứ Tư. Ngày hôm nay bà tới Uganda và bà đã gặp Tổng thống Yoweri Museveni. Ông này tuy rằng là một đồng minh rất là thân cận của Hoa Kỳ, nhưng mà ông cũng đã có vẻ hơi tham quyền khi mà đã sửa hiến pháp của Uganda để tiếp tục có thể làm chức vụ Tổng thống. Thay vì chỉ được 2 nhiệm kỳ thì ông đã sửa hiến pháp lại để ông có thể tiếp tục làm. Bây giờ đã là bước sang nhiệm kỳ thứ 4 và cũng chuẩn bị sẽ ra ứng cử cho một nhiệm kỳ kế tiếp vào cuối năm nay. Và trong cuộc họp tại thủ đô Kampala thì bà Ngoại trưởng Clinton đã lên tiếng nhắc nhở ông Museveni về tất cả những vấn đề chính trị này. Tuy rằng Hoa Kỳ giúp đỡ Uganda về mặt quân sự cũng như là kinh tế, nhưng mà về mặt chính trị thì bà cũng tuyên bố là cần phải có những sự cởi mở về tự do dân chủ hơn. Và Uganda cũng là nơi mà các lực lượng quân đội này được coi như là mạnh nhất, đã giúp đỡ cho Somalia để có thể chống lại các lực lượng quá khích, các lãnh chúa ở tại Somalia cũng như là một số các nhóm khủng bố đại khái như là nhóm Al-Qaeda đang hoạt động mạnh tại vùng này. Và tất cả những cái sự tham gia của quân đội Uganda đều có sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, tức là về phía vũ khí cũng như là các trang bị quân sự. Và dĩ nhiên là kể cả một số các quân nhân của lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ cũng có mặt tại Uganda để giúp huấn luyện cho các lực lượng này, cũng như là để săn đuổi một lãnh tụ của một nhóm kháng chiến tại vùng này, được coi như là một người bị truy nã đứng hàng số 1 tại Phi Châu. Và ngay cả tình hình ở Uganda cũng là một trong những quốc gia quan trọng đối với Hoa Kỳ, sau khi mà các nhà nghiên cứu về của các công ty dầu hỏa đã khám phá ra có rất là nhiều những tài nguyên về dầu hỏa ở dưới lòng đất trong địa phận của Uganda. Và dĩ nhiên ông Museveni hiện tại thì cũng không được cảm tình lắm của bởi các quốc gia Tây phương, khi mà ông ta đã từ từ thắt chặt lại chế độ do ông cầm quyền và đã đưa ra một số các đạo luật có thể đưa đến một sự việc là độc tài độc đoán quân phiệt, và để cho ông ta có thể nắm quyền lực tổng thống suốt đời. Quý nhé.
Dạ vâng, và thưa quý vị, trở lại với khu vực của Afghanistan, thì ngày hôm nay một thông tin cho biết vị Bộ trưởng Thương mại Tài chính của Afghanistan đã dính vào một cáo buộc là đã phạm tội tham nhũng và đã bị bỏ tù. Thưa quý vị, người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng của Afghanistan, ông Azizullahuddin, cho hay rằng sẽ tiến hành điều tra một thông tin cáo buộc Bộ trưởng Tài chính của Afghanistan là Omar Zakirwal bị cáo buộc tội tham nhũng. Thông tin này xuất hiện trên đài truyền hình của Tolo tại Afghanistan. Và theo đài này, thì họ nắm trong tay bản sao chép những kê khai tài khoản ngân hàng của Bộ trưởng Zakirwal, trong đó nói rằng hơn 1 triệu Mỹ Kim được gửi vào trong ngân hàng của ông này từ năm 2007 đến năm 2011. Sau đó thì phần lớn số tiền này được chuyển đến những khu vực tại những tài khoản nước ngoài, trong đó bao gồm 100.000 Mỹ Kim chuyển đến một ngân hàng tại Canada để mua nhà. Và Bộ trưởng Tài chính của Afghanistan, ông Zakirwal, nói rằng ông có nhiều nguồn thu nhập, trong đó có việc tư vấn những người khác, và lý do đó ông có nhiều tiền. Và ông còn cho biết trước khi trở lại Afghanistan, ông là một giảng viên kinh tế tại trường đại học Canada, và công việc của ông có thu nhập lên đến 1.500 Mỹ Kim một ngày, và ông từ chối cáo buộc ông tham nhũng. Tuy nhiên, cơ quan phòng chống tham nhũng của Afghanistan khẳng định họ sẽ điều tra rõ ràng vụ việc, bởi vì có nhiều vụ tham nhũng liên quan đến Bộ Tài chính. Cuối tuần này, một nhóm điều tra viên sẽ đến khu vực trên và xem xét tất cả những vụ cáo buộc, trong đó có vụ liên quan đến Bộ trưởng Zuckerberg. Được biết, thu nhập của giới chức này chỉ vào khoảng 4.000 Mỹ Kim một tháng mà thôi. Tuy nhiên, ngân sách Afghanistan vẫn dựa dẫm chủ yếu vào viện trợ tài chính qua những chính phủ của Tây Phương. Và Afghanistan hiện nay đang bị nhiều những tổ chức của thế giới cho rằng là một trong những quốc gia có tình trạng tham nhũng nghiêm trọng nhất trên thế giới. Có thể đây là lý do tại sao mà Hoa Kỳ bị thất thoát tiền bạc khi mà đổ tiền vào nhằm tái thiết lại Afghanistan. Xin trở lại với cô Mộng Lan. Xin mời.
Hello, dạ. Xin cảm ơn Quỳnh Anh. Một bản tin từ châu Á.
Dạ, cảm ơn anh Duy Cường. Thưa quý vị khán giả, một bản tin cho biết rằng ngày 9 tháng 8 thì Hoa Kỳ sẽ bắt đầu công tác thu dọn những gì còn lại động từ hóa chất dioxin độc hại trong chất da cam diệt cỏ mà lực lượng Hoa Kỳ đã rải xuống các khu rừng trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Độc chất này được tìm thấy tại căn cứ không quân trước đây của Hoa Kỳ ở Việt Nam và có liên hệ tới các chứng bệnh và những ca dị tật bẩm sinh. Và bản tin cho biết rằng giới hữu trách Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ ngày 2 tháng 8 đã phát động một dự án thu dọn một căn cứ không quân của Hoa Kỳ trước đây ở Đà Nẵng bị ô nhiễm dioxin. Căn cứ thời chiến tranh Việt Nam này là một trong các địa điểm được dùng để tàn trữ chất da cam, một loại thuốc diệt cỏ có kèm phụ chất chứa độc tố cao là dioxin. Hóa chất này làm rụng lá, đã diệt hàng triệu mẫu rừng và được cho là có liên hệ đến những cái chứng bệnh như là tiểu đường, ung thư và dị dạng bẩm sinh. Tuy nhiên, các nỗ lực thu dọn dioxin đã bị trì trệ do các nghi ngờ về bằng chứng khoa học cũng như là các mối quan tâm về trách nhiệm pháp lý và mối liên hệ ngoại giao. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID đang giám sát hoạt động thu dọn tại Đà Nẵng, nơi được cho là điểm nóng nhất trong số 28 địa điểm bị ô nhiễm dioxin tại Việt Nam. Xin trở lại với anh chị ạ.
Một bản tin từ châu Á, một tòa án Mông Cổ đã xử cựu tổng thống Nham Doji Obaya 4 năm tù giam về tội tham nhũng, theo báo Reuters. Thì ông cựu tổng thống này đã từng đảm nhận cương vị thủ tướng và sau đó là tổng thống trong gần một thập niên cho đến khi mất chức vào năm 2009. Ông bị bắt vào tháng 4 trong một cuộc bố ráp được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình Mông Cổ. Thì sau phiên tòa 3 ngày, ông đã bị phán quyết là có tội với một số tội danh, trong đó bao gồm việc tư hữu hóa trái phép một khách sạn, một tờ báo và đã lạm dụng cái thiết bị truyền hình của nhà nước để mà sử dụng cho đài truyền hình tư. Tòa án cũng ra phán quyết là buộc ông Nkhaipa phải trả hơn 54 triệu tukrit, tức là khoảng 40.000 đô la tiền bồi thường thiệt hại. Ông đã gọi các cáo buộc này là vô căn cứ và có động cơ chính trị theo những cái thông tin của truyền thông địa phương. Và ông cũng cho biết là ông sẽ kháng cáo. Dù bị cấm tham gia bầu cử, ông Nbaya vẫn là chủ tịch của Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ, là đảng chiếm số ghế nhiều thứ ba tại Quốc hội Mông Cổ. Xin trở lại với anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, một bản tin ráng Reuters đánh đi từ Zurich cho biết rằng chính quyền Hoa Kỳ đã đưa ra một lời yêu cầu mới đến với chính quyền của Thụy Điển để đòi hỏi về những danh tính lý lịch của một số các khách hàng của những công ty tín dụng ở bên Thụy Điển mà đã vi phạm vào các luật lệ về thuế má của Hoa Kỳ. Sau khi một trong những cái lời yêu cầu giống như tương tự như vậy cũng đã không có được chấp thuận bởi một ngân hàng của Thụy Sĩ. Và cả hai quốc gia này, Thụy Sĩ và Thụy Điển, suốt trong nhiều năm qua đều đã có rất là nhiều những cuộc đối đầu với là hệ thống tài chính ở bên Hoa Kỳ. Khi mà có một số các người công dân Hoa Kỳ đã trốn thuế bằng cách bỏ tiền của họ ở trong những chương mục ở bên nhà băng ở Thụy Sĩ. Và hiện tại thì chính quyền Hoa Kỳ đều muốn cả hai chính quyền Thụy Sĩ và Thụy Điển cùng hợp tác trong sự việc này để có thể lấy những danh tính của những người công dân Hoa Kỳ đó để có thể đưa ra tòa hoặc là ít nhất là đòi hỏi họ phải đóng thuế, đóng những số tiền phạt khổng lồ. Từ trước đến giờ thì cả Thụy Sĩ với lại Thụy Điển thì chúng ta đã biết rằng đây là những ngân hàng nổi tiếng là kín đáo nhất thế giới, không ai có thể biết được đến những lý lịch của khách hàng của họ, mặc dù những cái lời yêu cầu này chính thức đến từ phía các chính phủ, các quốc gia bạn. Tuy nhiên, với tình trạng trốn thuế càng ngày càng nhiều của những người nhà giàu, những triệu phú, tỷ phú ở bên Hoa Kỳ, thì chính phủ Hoa Kỳ cảm thấy rằng đây là những việc làm cần thiết, nhất là trong lúc ngân sách của quốc gia đang bị thiếu hụt rất là nhiều. Và do đó thì chính quyền Hoa Kỳ đã đưa ra những cái lời yêu cầu này đối với hai quốc gia trên. Tuy nhiên Thụy Điển và Thụy Sĩ thì họ đã phân biệt rõ ràng rằng chỉ những người nào cố tình vi phạm luật thuế thì mới là phạm pháp mà thôi. Còn những người nào trốn thuế thì đó lại không phải là vi phạm luật của quốc gia họ. Và do đó đối với Hoa Kỳ thì trốn thuế hoặc là vi phạm về luật thuế thì cũng là tội như nhau. Và do đó Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đưa ra những lời yêu cầu này. Tuy nhiên cho đến bây giờ thì vẫn chưa có kết quả nào từ phía bên Thụy Điển lẫn Thụy Sĩ. Quý Anh.
Xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong chương trình phần 1 của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay nói về khu vực của Papua New Guinea. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay, bên phía Quốc hội Papua New Guinea đã bầu ông Peter O'Neill vào lại cương vị thủ tướng của đảo quốc Thái Bình Dương này. Theo lời phát ngôn viên của tân thủ tướng, ông Peter O'Neill đã được bầu với tỷ lệ phiếu ủng hộ là 94, chống lại với 12 phiếu chống. Ngay vào chiều hôm qua sau khi nhậm chức, thì tân thủ tướng Peter O'Neill đã tuyên thệ nhậm chức trước những cái người chính trị gia khu vực toàn quyền. Và sau khi phát biểu giành được chiến thắng, thì tân thủ tướng Peter O'Neill đã ca ngợi đây là hạnh phúc nhất của ông và đây là thời khắc lịch sử của đất nước, một quốc gia Papua New Guinea mới, đồng thời khẳng định sẽ đón nhận sự ủy thác của cả quốc hội và những người dân của nước này. Đảng Đại hội Dân tộc của Papua New Guinea là PNC đã nói rằng bên phía của ông Peter O'Neill là người hậu thuẫn, là một cái đảng giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử quốc hội trong một tháng vừa qua. Và tại cuộc bỏ phiếu của quốc hội, bầu chọn thủ tướng thì ông Peter O'Neill là ứng cử viên duy nhất và ông cũng giành được sự ủng hộ của những đảng nhỏ hơn. Về việc ông Peter O'Neill được bầu cử lại vào vị trí thủ tướng được hy vọng sẽ giải tỏa được cơn khủng hoảng chính trị kéo dài từ năm 2011 đến nay tại khu vực đảo quốc Papua New Guinea. Quốc hội của ông vào tháng 8 năm ngoái đã bầu ông Peter O'Neill làm thủ tướng thay thế cho ông Michael Somare sang Singapore chữa bệnh. Nhưng mà sau đó, vào ngày 12 tháng 12, thì tối cao pháp viện của Papua New Guinea đã đưa ra phán quyết nói rằng việc bầu cử ông O'Neill làm thủ tướng là vi hiến và chính phủ của ông Somare đã tuyên thệ nhậm chức trước chính đảng toàn quyền rồi. Và trong khi đó thì nhiều người vẫn không thích ông Peter O'Neill vào cương vị này. Tuy nhiên, đa số những cử tri trong quốc hội đã bầu cho ông làm thủ tướng của Papua New Guinea trong ngày hôm nay. Và bản tin vừa rồi kết thúc cho phần 1 của Thời sự buổi trưa. Xin mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.
Dạ, sao tự nhiên thèm đồ biển và sushi quá à?
Còn mình thì thèm đủ thứ, hay đến Japan House đi.
Đồng ý liền, đến Japan House tha hồ ăn, món gì cũng có hen.
Japan House có sushi Nhật, sashimi hàng trăm món.
Seafood bar, shrimp cocktail, snow crab leg, Dungeness crab, oyster tươi, ngon.
Lẩu nóng hot pot, sabu sabu, cua, tôm mực, cá, rau, cho món lẩu nấu ngay trước mắt.
Thứ hai đến thứ sáu, happy hour từ 2h30 trưa đến 4h30 chiều với 11 đồng 99 một phần.
Discount 10 đồng đối với những thực khách trên 65 tuổi cho bữa tối thứ hai.
Free một phần birthday nếu đến 4 người.
Shopping now tại 300 West Plano Parkway, đối diện Colin Mall, điện thoại 972-633-8000, 633-8000.
Anh em ơi, đến cà phê Boulevard cùng nhậu nè.
Yeah!
Cà phê Boulevard tại Arlington với nhiều món nhậu đặc sắc, giá cả bình dân.
Cà phê Boulevard nơi họp mặt, vui chơi và giải trí với nhiều máy game.
Cà phê Boulevard có quầy bar với đủ loại rượu bia và nước giải khát.
Đến với Cà phê Boulevard để cùng hát karaoke mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ khuya.
Đặc biệt chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi tối thứ sáu từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng. Nhận đặc tiệc sinh nhật, hội họp.
Cà phê Boulevard đang cần tiếp viên nữ làm việc full time, part time. Giờ giấc thoải mái, môi trường làm việc vui vẻ.
Cà phê Boulevard trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington, có cảnh sát giữ an ninh. Điện thoại 682-521-2627.
682-521-2627.
Mở cửa 7 giờ sáng, xin kính mời.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 0972 816 0363.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu không có chữa được, rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao chiêu có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao chiêu mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Cơ hội kiếm việc làm, hãng may Unitherm đang cần thợ may, có kinh nghiệm hoặc không. Lương trả theo kinh nghiệm, đang cần K1 và K2, sau 3 tháng sẽ trả lương ngày lễ và sau 6 tháng sẽ có phép. Hãng may Unitherm ở thành phố Louisville, liên lạc anh Thanh từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, 469-999-2089, 469-999-2089, hoặc Danny 972-571-6634, 972-571-6634.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas-Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Sao kỳ vậy nè, tiền điện tháng này lên dữ quá.
Vậy hả, ai biết đâu.
Vậy làm sao để mà giảm tiền điện đây hả em?
Làm sao bây giờ, ai biết gì anh nè.
Gì cũng không biết hết trời á. À nhớ rồi, nghe trên đài nói công ty điện Tara gì đó.
À, Tara Energy, cái này thì anh biết à nghe. Gọi cho anh Khánh Tara số điện thoại 713-979-1307.
Hiện nay công ty Terra Energy đang có chương trình giảm giá đặc biệt dành cho tư gia và cơ sở thương mại tại thị trường Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận. Nếu quý vị đang trả tiền điện quá cao, hãy gọi ngay cho anh Khánh Trần tại số điện thoại 1-866-GET-TERRA, tức là 1-866-438-8272, extension 1307. Khi đổi sang công ty Terra Energy, quý vị không phải trả tiền lệ phí hàng tháng và lệ phí chuyển đổi. Terra Energy sẽ giúp cho quý vị với tiền bill điện tối đa. Số trực tiếp của anh Khánh Trần 713-979-1307, 979-1307.
Ui ôi ôi, trời sao nó phê quá vậy nè. Trời ơi sao mà nó êm quá vậy.
Dạ dạ, anh thấy ghế spa của Lexo của chúng tôi như thế nào?
Ừ, cũng được, nãy giờ ngồi cũng êm lắm. Nhưng mà cho hỏi coi nè, công ty này công ty gì mà làm ăn sao vậy?
Dạ, Lexo là công ty có hơn 13 năm trên thị trường Hoa Kỳ và là công ty đầu tiên với hệ thống tắt nước tự động. Từ nay anh khỏi sợ nước đầy và khỏi lo nước tràn ra nền nhà nữa. Đặc biệt Lexo còn có chương trình trả góp và free shipping trên toàn quốc. Riêng ở Dallas anh khỏi lo. Công ty vừa mới mở một chi nhánh trong khu chợ Hồng Kông đó.
Hãy đến với showroom của Lexo, quý vị sẽ có thêm khái niệm về ghế spa để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920, 214-575-3920. Lexo xin trân trọng kính mời.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ
nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất.
Trường ABC Beauty Academy là gì hả anh?
Đây là một trường chuyên dạy tóc, nail và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào nếu được qualify.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, bảo đảm thi đậu 100%, có lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi state board, có chương trình thi ATB cho học sinh chưa có bằng high school. Ngoài ra trường có lớp học 6 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLO, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Em gọi bây giờ nha, 972-485-1222.
Nếu quý vị muốn tìm một tiệm nail supply để lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý, xin mời đến với Pro Nail Supply tại Garland. Pro Nail Supply rất rộng lớn, đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa và facial. Pro Nail Supply còn là tổng đại lý của OPI, Creative Pro 2000, Pro Spa, Marcel Germain, Nail Tech, Premium Nail và các loại sản phẩm khác. Đến với Pro Nail Supply, khách hàng sẽ chọn cho mình được những bộ ghế đẹp và nổi tiếng của hãng Pro Spa. Với hệ thống Pilot, Sunny Z, làm tại Hoa Kỳ, Pro Nail Supply tại 805 North Jupiter Road, Garland, với số điện thoại 972-494-6111, 972-494-6111. Pro Nail Supply, trân trọng, kính mời.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Anh Đào ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu của phần 2 do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, một phút trình kiểm tra kinh phí tái thiết Afghanistan đã phát giác tiến độ của chương trình bị trì trệ đến đổi, sẽ không có kết quả cho đến khi phần lớn lực lượng tác chiến Hoa Kỳ rời khỏi nước này. Phúc trình của thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan sẽ được công bố ngày hôm nay. Và phúc trình nói rằng 5 trong số 7 dự án chưa được khởi động. 4 dự án nhằm tăng trưởng nguồn cung cấp miền Nam Afghanistan và dự án thứ 5 là thiết lập các trung tâm công lý ở các tỉnh trên khắp nước. Phúc trình cũng nêu ra việc chính phủ Afghanistan sẽ không có đủ tiền và khả năng để duy trì nhiều dự án tốn kém. Hai nhật báo Washington Post và New York Times đăng tải một nội dung của phúc trình sáng sớm hôm nay trước khi mà phúc trình được chính thức công bố. Quốc hội Hoa Kỳ đã bỏ 800 triệu đô la vào quỹ tái thiết Afghanistan trong khi Bộ Ngoại giao cam kết trợ giúp khoảng 1 tỷ đô la. Trong văn bản đáp lại phúc trình thì Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul nói rằng bản phúc trình có tính cách suy đoán và giới chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về Afghanistan gọi phúc trình này là đưa ra kết luận quá sớm. Xin trở lại với anh nào.
Dạ, xin cảm ơn chị Mộng Lan. Thưa quý vị, một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ là về vấn đề kinh tế. Trong thông báo của tháng 6 thì Quỹ Dự trữ Liên bang đã cho rằng kinh tế của Hoa Kỳ là có phát triển, tuy rằng phát triển nhẹ thôi. Nhưng mà ngày nay thì Quỹ Liên bang đã xác nhận là hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ đã giảm tốc độ trong 6 tháng đầu năm. Khả năng tạo việc làm thì yếu và sức mua của dân chúng thì không có ổn định. Ngoài cái ghi nhận kinh tế là giảm tốc độ thì Quỹ Liên bang cũng cam kết là sẽ theo dõi sát tình hình và sẽ có biện pháp thích ứng cần thiết để mà kích thích kinh tế cũng như là việc làm. Nhiều kinh tế gia đã tin rằng là Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ mở một đợt thu mua công trái nữa và sẽ hậu thuẫn chứng khoán liên quan về nhà đất tại hội nghị tháng 9 nếu mà nền kinh tế Hoa Kỳ không có sáng sủa hơn. Và một cái hành động kế tiếp của Quỹ Liên bang sẽ cũng còn tùy thuộc vào quyết định của Hội nghị Ngân hàng Trung ương châu Âu mà sẽ được họp vào ngày 3 tháng 8 và sẽ là có cái kích thích kinh tế tại 17 nước lưu hành tiền chung euro hay là không. Ngoài ra tín hiệu về cái sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ cũng sẽ là một cái báo cáo ngày thứ 6 của Bộ Lao động về sức tuyển dụng công nhân trong tháng 7. đánh giá về cái tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ trong tam cá nguyệt thứ hai năm nay là 1.5% so với 2% trong 3 tháng đầu năm. Và tỷ lệ lạm phát tại Hoa Kỳ hiện nay được coi là thấp. Xin trở lại với anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Washington cho biết rằng hai vị giám đốc về tình báo của Hoa Kỳ và Pakistan đã trao đổi một số các quan điểm về đường lối làm việc như là sự hợp tác của cả hai bên trong một loạt các cuộc gặp gỡ tại Washington trong tuần này. Tuy nhiên, cho đến bây giờ thì vẫn chưa có những tin tức chi tiết về các cuộc gặp này, cho nên không biết có những cái sự cải tiến hoặc là tiến triển nào trong tình trạng giao hảo về thứ nhất là về ngoại giao giữa Hoa Kỳ Pakistan cũng như là về tình trạng hợp tác giữa các lực lượng quân sự và tình báo của cả hai bên, nhất là liên quan đến vấn đề Hoa Kỳ vẫn tiếp tục dùng các loại phi cơ không người lái để đánh bom vào các mục tiêu là các phần tử quá khích ở ngay tại trên đất của Pakistan. Vấn đề này thì đã bị Pakistan phản đối rất là nhiều lần, cho rằng là vi phạm chủ quyền của họ. Tuy nhiên, đó là về mặt chính trị, nhưng mà về mặt quân sự thì các giới chức quân sự của Pakistan cũng đôi khi cũng chính là những người đã đưa các tọa độ của các nơi trú ẩn này cho lực lượng tình báo của Hoa Kỳ. Và đó là sự hợp tác giữa của hai bên để đổi lại lấy những viện trợ quân sự Hoa Kỳ với những số tiền khổng lồ lên đến cả hàng chục triệu hàng mũi kim hàng năm mà Hoa Kỳ viện trợ cho Pakistan, chỉ để đổi lấy những tin tức tình báo cũng như là giúp đỡ Hoa Kỳ về việc chống lại các tổ chức khủng bố ở trong vùng để hỗ trợ cho cuộc chiến ở bên Pakistan. Và trong vòng 20 tháng vừa qua thì đã có rất nhiều những sự đổ vỡ trong các tình trạng giao hảo này, kể từ khi việc phi cơ không người lái Hoa Kỳ đã bắn lầm vào một số các lực lượng của Pakistan đã khiến cho hơn 20 quân nhân Pakistan tử thương, cũng như là việc một số các lực lượng truy kích của NATO đã tràn qua biên giới của Pakistan. Và đó là những việc mà Pakistan vẫn cho là vi phạm chủ quyền, bởi vì chính những người dân Pakistan thì họ đa số đều không có cảm tình với Hoa Kỳ, cũng như là ngược lại thì họ lại có cảm tình nhiều hơn đối với những tổ chức Hồi giáo quá khích, và do đó gây rất là khó khăn cho chính phủ của Pakistan phải đánh đu giữa dân chúng của họ và phía bên Hoa Kỳ để có thể nhận được những quyền lợi viện trợ. Và thêm nữa thì chính phủ Pakistan vẫn còn phải đối đầu với lại Ấn Độ. Hai quốc gia này đã nhiều lần đụng độ với nhau trong vùng Kashmir và đã từng hăm dọa dùng vũ khí nguyên tử để mà tấn công lẫn nhau. Đó cũng là những cái chuyện mà Hoa Kỳ và quốc tế không muốn bao giờ xảy ra. Và do đó thì Hoa Kỳ cũng vẫn phải đánh đu giữa cả hai bên Pakistan và Ấn Độ để mà có thể tìm ra được những giải pháp hòa hợp và cùng hợp tác với nhau để trong cái công cuộc cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan có thể được thành công tốt đẹp. Quý Nhanh.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì hiện nay bên phía Hạ viện Hoa Kỳ do phe Cộng hòa đứng đầu đã thông qua một dự luật sẽ cho duy trì khoản miễn giảm thuế cho tất cả người dân Hoa Kỳ bất kể họ có thu nhập cao hay thấp, gây nên một vụ giằng co trong năm bầu cử với Tổng thống Obama và Thượng viện do phe Dân chủ kiểm soát. Thưa quý vị, dự luật được thông qua vào ngày thứ Tư với 256 phiếu thuận và 171 phiếu chống sẽ gia hạn những khoản miễn thuế đã được thông qua từ thời cựu Tổng thống George W. Bush. Những cuộc biểu quyết bị chi phối phần lớn là do vấn đề đảng phái, khi mà chỉ có 19 dân biểu Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ dự luật mà thôi, và một dân biểu Cộng hòa bỏ phiếu chống lại dự luật. Những người ủng hộ dự luật của phe Cộng hòa nói rằng dự luật này là cần thiết bởi vì nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn vô cùng yếu kém. Trong khi đó, kế hoạch thay thế mà phe Dân chủ ở Hạ viện sẽ ủng hộ nhằm sẽ gia hạn thêm khoản miễn giảm thuế cho mọi người, ngoại trừ những cặp vợ chồng có thu nhập trên 250.000 Mỹ kim một năm và những cá nhân có thu nhập trên 200.000 Mỹ kim một năm đã bị bác bỏ. Và chiến dịch này đã giống như là một dự luật đã được Thượng viện do phe Dân chủ kiểm soát thông qua hồi tuần trước. Tòa Bạch Ốc đã ra một số công bố sau cuộc biểu quyết nói trên của Hạ viện, nói rằng kế hoạch của phe Cộng hòa sẽ chỉ giúp đỡ cho những người Mỹ giàu có nhất mà thôi, vốn chiếm 2%, mà họ nói rằng sẽ ảnh hưởng những khoản đầu tư vào trong những chương trình quan trọng cần thiết để mà tạo ra việc làm cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Những chuyên gia lập pháp thì đang phải đối mặt với khả năng xảy ra điều gọi là căng thẳng tài chính vào cuối năm, khi mà tất cả những khoản tiền miễn giảm thuế từ thời Tổng thống Bush hết hạn và những khoản thuế chi tiêu tự động cho quân đội và chương trình trong nước có hiệu lực, thì nền kinh tế thế giới cho rằng có thể đây sẽ đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ vào trong thời kỳ khủng hoảng và cũng với một câu như người ta thường nói, 2% người giàu để cho một người giàu, cả 1.000 người phải là người nghèo, thưa quý vị. Và bản tin này kết thúc cho phần thời sự buổi trưa với ba miền California, Dallas và Houston. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quỳnh Anh và ban chương trình xin kính chúc quý vị một buổi trưa thật vui vẻ. Và mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Sài Gòn 890 AM sẽ tiếp tục với chương trình Bình luận thứ 6. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý khán giả, câu chuyện trên tờ báo tại địa phương Dallas Fort Worth về vụ hai chiếc xe truck chở đầy người nhập cảnh bất hợp pháp đang đi về hướng nam của Texas, thì một chiếc xe đã bị nổ bánh, và chiếc xe này đã đâm vào một thân cây tại Goliad County, đã làm cho 14 người bị thiệt mạng. Họ là những người đã vượt qua hàng rào biên giới dày đặc lưới an ninh để vào Hoa Kỳ. Có người đã đi bộ đến cả 5 ngày trời, và họ đã băng qua những cánh rừng đầy rắn rít trong cái nắng chói chang hừng hực của mùa hè để tới điểm hẹn. Nhưng số phận và niềm hy vọng của họ đã đột ngột chấm dứt. Một cựu nhân viên của sở di trú đã nói, cho tới giây phút cuối cùng, họ vẫn còn bám vào niềm hy vọng đó là sẽ có một cuộc sống mới hay là kiếm ra tiền để gửi về giúp cho gia đình của họ. Bỏ đi khía cạnh pháp lý thì nhiều người cũng thương cảm bùi ngùi cho những nạn nhân xấu số này. 14 người trong số này là những người đã quá khổ cực với cuộc sống tại ngay chính quê hương của họ là Mexico, nên họ đã liều lĩnh đi tìm hy vọng ở một xứ sở giàu có hơn, mặc cho những gian truân như tù tội hay trục xuất đang chờ chực họ tại nước Mỹ. Nói về nghèo khổ thì phải kể đến đất nước Việt Nam, đang là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nghèo quá đến độ phải đi bán máu, bán thận, bán cả nhân phẩm. Nhiều trẻ em, thiếu niên, thiếu nữ bị chính gia đình bán cho những người môi giới mại dâm, hay chính các thiếu nữ tự nguyện lấy chồng phương xa, mái tận Đại Hàn, Trung Cộng để có tiền nuôi thân và giúp cho gia đình. Điều đáng nói là tệ nạn xã hội này chỉ có sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam năm 1975. Người dân Việt đã bị bần cùng hóa tới đáy của xã hội, vừa bị bóc lột, vừa bị đàn áp. Cộng sản đàn áp trả thù người sống, mà còn đàn áp và trả thù ngay những người đã chết, những người mà họ liệt vào thành phần chống đối. Điển hình nhất là vụ nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Sau khi chiếm miền Nam, chúng liền đập bỏ ngay bức tượng thương tiếc trước cổng nghĩa trang. Chúng ghét bỏ và căm thù những người đã nằm dưới mộ. Chúng biến khu nghĩa trang quân đội Biên Hòa thành nghĩa trang dân sự để xóa đi dấu vết lịch sử oai hùng của quân đội miền Nam. Sau 37 năm, chính sách dã man của Cộng sản đối với người dân cả sống lẫn chết vẫn không có gì thay đổi. Vụ đàn áp người chết mới nhất là sau vụ tự thiêu của thân mẫu blogger Tạ Phong Tần. Vì không sống nổi dưới ách cai trị độc ác của Cộng sản, bị cướp đoạt đất đai, con gái thì bị bắt trái phép. Bà Đặng Thị Kim Liên đã tẩm dầu tự tử trước trụ sở chính quyền Bạc Liêu. Khi còn sống, bà Kim Liên cũng bị công an cảnh sát quấy nhiễu, và khi đã chết, bà vẫn bị nhà cầm quyền trả thù. Họ cản trở thân nhân đem xác về nhà, họ không cử một đại diện nào đến phân ưu, lại còn đem cả lực lượng công an cảnh sát dày đặc canh gác và can thiệp thô bạo vào tang lễ của bà nữa. Mặc dù vụ tự thiêu của bà Kim Liên đã làm cho cả thế giới chú ý, Hoa Kỳ đã gửi lời chia buồn và những lời quan tâm về nhân quyền. Rõ ràng người dân Việt Nam vừa đói khổ về vật chất, vừa cạn kiệt hy vọng về tinh thần. Chỉ cần đói khổ về vật chất là những người dân Mexico đã phải bỏ nước ra đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, mặc dù có bao nhiêu gian truân trước mắt. Người dân Việt Nam trước năm 75, giàu có nghèo đến đâu cũng bám lấy mảnh đất của cha ông. Chỉ có đảng Cộng sản mới làm cho hàng triệu người phải lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, từ miền Bắc di cư vào Nam năm 1954, và hàng triệu người đã phải lìa bỏ hẳn quê cha đất tổ, làm những cuộc hành trình đầy máu và nước mắt sau năm 1975. và sau 37 năm sống dưới ách cai trị của Đảng Cộng sản, họ không còn đất dung thân, không còn con đường vượt biển vượt biên lánh nạn, họ phải đối diện với tù đầy, tra tấn và phải đi tìm cái chết như bà Đặng Thị Kim Liên. Nhưng đám mây mù nào cũng có tia nắng bạc, hy vọng vụ tự thiêu của bà Kim Liên cũng giống như vụ tự thiêu của người bán hoa tên Mohamed Bouazizi tại Tunisia. Vì không chịu nổi được sự đàn áp của cảnh sát dưới sự cai trị độc tài của Tổng thống Ben Ali, anh đã tự thiêu vào ngày 3 tháng 1 năm 2011. Và với hành động can trường trong bi thảm, anh đã là chiếc đuốc sáng ngời, là nguyên nhân tạo thành mùa xuân Ả Rập, lật đổ được chế độ độc tài tham nhũng. Toàn dân Việt Nam, hãy can đảm lên, hãy dùng ngọn đuốc Đặng Thị Kim Liên đứng lên lật đổ chế độ bạo tàn của Đảng Cộng sản để tìm lại sự tự do, dân chủ, nhân quyền cho người sống và cho những người đã nằm xuống. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.